những hình nhân nhảy múa. Hôm cầm mảnh giấy trên bàn đưa cho tôi, rồi quay lại với công việc phân tích hóa học. Tôi ngạc nhiên thấy tờ giấy được vẽ những chữ tượng hình. Chú nhãi nào vẽ thế? Ý kiến của anh vậy à? Cái này là cái gì? Ông Hinton cũng muốn biết đó là cái gì. Ông đã chuyển nó cho chúng ta ngay từ chuyến thư đầu tiên. Còn ông sẽ đến đây bằng tàu hỏa. Anh có thấy chuông reo không? Có lẽ ông ta đến rồi đấy. Tiếng những bước chân nặng nề vang lên ở cầu thang. Lát sau, một người cao lớn bảnh bao, má ửng hồng bước vào phòng. Sau khi bắt tay chúng tôi, ông định ngồi xuống ghế. Đột nhiên ông chú ý đến mảnh giấy có những ký hiệu ngộ nghĩnh mà tôi mới xem xong và đặt lên bàn. Ông nghĩ sao về cái này, ông Holmes? Người ta nói rằng ông là người ưa thích những chuyện bí ẩn. Đây thực sự là những hình vẽ bí ẩn. Thoạt nhìn có thể coi nó là trò nghịch ngợm của trẻ con. Người lớn nào có thể vẽ những hình người nhảy múa rời rạc như vậy? Thế nhưng, vì sao ông lại cho rằng mảnh giấy quái đản này có một ý nghĩa quan trọng? Tôi sẽ không gán cho nó một ý nghĩa nào cả nếu không có chuyện vợ tôi. Nàng đã chết khiếp khi nhìn thấy nó. Hôm khẽ nâng tờ giấy lên. Đó là một mảnh giấy được xé ra từ một cuốn sổ tay. Những hình ảnh này được vẽ bằng bút chì trên mặt giấy. Hôm chăm chú xem tờ giấy, thận trọng gập lại và cất vào trong ví. Câu chuyện hứa hẹn nhiều điều bí ẩn khác thường. Trong thư ông đã kể rồi, song xin ông vui lòng kể lại chuyện ấy cho người bạn của tôi, bác sĩ Watson, đây nghe. Hàng trăm năm nay, dòng họ của tôi được coi là dòng quý tộc danh tiếng nhất ở Norfolk. Năm ngoái, khi tôi đi dự hội ở London, tôi lưu lại ở trong một ngôi nhà bày đồ gỗ ở công trường Russell và vị linh mục ở địa phương chúng tôi cũng dừng chân tại đó. Một cô gái quý tộc người Mỹ là Elsie Patrick sống trong ngôi nhà này. Chúng tôi nhanh chóng trở nên thân mật với nhau. Chưa đầy một tháng, tôi đã yêu nàng. Chúng tôi chịu phép cưới ở nhà thờ rồi cùng nhau đến sống tại Norfolk. Với tôi, nàng rất thành tâm và thẳng thắn. Elsie nói rằng tôi có quyền từ chối lễ cưới nếu tôi muốn. Cuộc đời trước đây của em có nhiều chuyện thật không vui. Em muốn quên đi tất cả. Em không muốn trở lại quá khứ của mình. Nếu lấy em thì có nghĩa là anh lấy một người đàn bà chưa hề làm điều gì đáng phải hổ thẹn cả. Anh hãy tin vào lời em nói và cần cho phép em không đả động gì tới quãng đời quá khứ của em. Nếu không được như vậy, anh hãy quay trở về Norfolk đi. Em sẽ tiếp tục sống cô độc như trước đây. Nàng đã nói với tôi như vậy vào hôm trước lễ cưới. Tôi trả lời nàng rằng anh sẵn lòng chiều ý em. Chúng tôi thành vợ thành chồng được một năm nay. Thời gian trôi đi thật êm đềm. Thế nhưng cách đây một tháng, vợ tôi nhận được một lá thư gửi từ bên Mỹ. Mặt nàng xanh tái. Nàng đọc xong lá thư rồi ném vào lửa. Nàng không nhắc lại chuyện đó. Và tôi cũng không hỏi, vì quân tử nhất ngôn mà. Có điều, từ đấy trở đi, nàng không bình tâm được lấy một phút. Gương mặt nàng luôn tỏ ra khiếp đảm. Có thể thấy rõ nàng đang mong đợi một cái gì đó. Rồi cách đây gần một tuần, tôi đã nhìn thấy trên bậu cửa sổ những hình nhân nhảy múa như trên mảnh giấy này. Chúng được vẽ bằng phấn. Tôi nghĩ cậu bé làm ở tàu ngựa đã vẽ chúng. Nhưng cậu ta thề thốt rằng cậu không biết gì. Chúng xuất hiện vào ban đêm. Tôi lau sạch đi và vô tình nhắc tới chúng cho một lần nói chuyện với nàng. Nàng yêu cầu tôi chỉ cho nàng xem nếu lại trông thấy những hình nhân như thế. Suốt một tuần liền, tôi trông thấy chúng xuất hiện. Thế rồi sáng hôm qua, tôi nhặt được mảnh giấy này trên chiếc đồng hồ mặt trời ngoài vườn. Tôi chỉ cho nàng xem và lập tức nàng ngất xỉu đi. Từ giờ phút ấy, nàng sống chập chờn như trong cơn mơ. Đôi mắt nàng tràn đầy nỗi khiếp sợ. Tôi không thể nhờ đến cảnh sát vì họ sẽ cười nhạo tôi. Còn ông thì khác. Ông sẽ nói cho tôi biết cần phải làm gì. Tôi không giàu có, nhưng sẵn sàng tiêu đến đồng xu cuối cùng để bảo vệ nàng. Tình yêu thương và lòng chung thủy với vợ được ghi lại trên từng nét mặt nhỏ nhất của khuôn mặt ông. Hôm nghe hết câu chuyện với sự chăm chú sâu sắc, sau đó anh trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng anh nói, Ông không thẳng thắn yêu cầu vợ ông nói ra hết những bí ẩn ấy hay sao? Hinton lắc đầu. Lời hứa, ông Holmes ạ. Nếu Elsie muốn thì nàng đã kể cho tôi nghe. Còn nếu nàng không muốn, tôi không ép. Nếu vậy, tôi sẽ hết lòng giúp ông. Hãy nói cho tôi biết, có người nào ở nơi khác đến sống cạnh gia đình ông không?
Không.
Tôi biết, ông sống ở một nơi rất hẻo lánh. Sự xuất hiện của bất kỳ người lạ nào không thể không để lại dấu vết. Trong những hình vẽ kỳ quái này chắc chắn ẩn chứa một ý nghĩa nào đấy. Theo ý tôi, ông cần trở lại Norfolk, chú ý theo dõi tất cả những gì diễn ra xung quanh. Còn khi ông phát hiện ra ở nơi nào đó những hình nhân nhảy múa mới, thì ông cần chép y lại một cách tỉ mỉ nhất. Đáng tiếc là ông đã không sao lại những hình người được vẽ bằng phấn trên bậu cửa. Hãy dò xét tất cả những người quen biết xuất hiện ở cạnh nhà, và khi nhận ra được một chút gì mới, ông hãy đến ngay chỗ tôi. Và nếu thấy cần thiết, tôi sẵn sàng đến chỗ ông. Sau cuộc gặp gỡ nói trên, Holmes thường hay trầm ngâm suy nghĩ. Nhiều lần tôi trông thấy anh chăm chăm xem những hình người ngộ nghĩnh được vẽ trên đá. Tuy nhiên, chỉ sau 2 tuần, anh lại bắt đầu trò chuyện với tôi về chuyện này. Lúc tôi sửa soạn bước ra khỏi nhà, anh đột nhiên ngăn tôi lại. Tốt hơn là anh hãy ở nhà. Vì sao? Sáng nay, tôi nhận được điện của Hinton. Ông ấy có ý định đi London lúc 10 giờ. Chỉ vài phút nữa ông ta sẽ đến đây. Theo bức điện tôi hiểu rằng, ông ta đã có những tin tức cực kỳ quan trọng. Chúng tôi chờ đợi không lâu thì vị điền chủ đã từ sân ga phóng thẳng đến chỗ tôi. Mặt ông ta lộ rõ vẻ lo âu. Câu chuyện khiến tôi bực mình, ông Holmes ạ. Ông ta buông mình xuống ghế bành và nói: thật là quá khổ tâm khi cảm thấy những người lạ vô tình toan đẩy ta vào một hiểm họa nào đấy. Còn khủng khiếp hơn là khi nhận ra rằng từ ngày này qua ngày khác, những con người đó dần dần hủy diệt người thân của ta. Nàng đã giấu tôi. Bà ấy nói với ông điều gì?
Không nói điều gì cả.
Lúc đó nàng như muốn kể cho tôi nghe hết thảy. Chúng tôi không đủ cương quyết. Tôi toan giúp nàng thì tôi vụng về đến mức chỉ làm nàng sợ hãi thêm. Nàng bắt đầu hay nói về chuyện của chúng tôi thuộc một dòng họ lâu đời như thế nào, mọi người trong dòng họ kính trọng tôi ra sao, chúng tôi tự hào về lương tâm trong sạch của mình như thế nào. Lần nào cũng vậy, tôi cảm thấy nàng muốn nói thêm một điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Ông có phát hiện ra gì không?
Rất nhiều, anh Holmes ạ. Tôi đưa đến cho ông hàng đống những hình nhân nhảy múa mới đây, nhưng quan trọng nhất là cái này.
Ai vẽ chúng thế?
Tôi nhìn thấy nó sau giờ làm việc, nhưng hãy cho phép tôi kể theo trình tự. Sau khi từ chỗ ông trở về, ngay sáng hôm sau tôi tìm thấy những hình người nhảy múa mới. Chúng được viết bằng phấn trên cánh cửa sổ màu đen của kho chứa củi nằm cạnh bãi cỏ. Tôi sao chép lại tất cả. Đây, chúng đây.
Ông ta rút tờ giấy, mở ra, đặt lên bàn. Những chữ tượng hình như thế này được vẽ trên mặt giấy.
Tuyệt vời, thật tuyệt vời, hãy tiếp tục đi. Khi vẽ lại xong tôi xóa chúng. Thế mà 2 ngày sau, trên cánh cửa lại xuất hiện hàng mới.
Chúng đây.
Holmes bật cười vì sung sướng. Tài liệu của chúng ta được tăng lên mau chóng. Sau 3 ngày, trên chiếc đồng hồ mặt trời lại xuất hiện một lá thư nhỏ, nằm ở một viên đá.
Chúng đây.
Ông thấy không, những hình vẽ ở trên đó chính là hình vẽ ở lá thư đầu tiên. Thế là tôi quyết định dình người đã vẽ. Suốt từ 1 đến 2 giờ khuya, tôi cầm súng lục, ngồi ở cạnh cửa sổ và nhìn ra khu vườn. Đầy ánh trăng, tôi nghe thấy tiếng những bước chân sau lưng mình. Ngoái cổ lại, tôi nhận ra vợ tôi trong bộ quần áo dài mặc ở nhà. Nàng năn nỉ tôi trở lại giường nằm. Tôi thành thực nói với nàng tôi muốn xem ai là người làm cái trò tinh nghịch ấy. Nàng nói rằng đây chỉ là một trò đùa vớ vẩn, không đáng để quan tâm.
Nếu chuyện đó làm anh bực bội như thế thì chúng ta hãy cùng ra đi. Khi ấy sẽ không có một ai quấy rầy chúng ta nữa.
Sao kỳ vậy? Nếu làm thế cả dòng họ sẽ chế nhạo chúng ta.
Hãy đi nghỉ thôi, sáng mai chúng ta sẽ bàn tiếp chuyện đó vậy, nàng nói.
Tự nhiên khuôn mặt nàng tái xám đi. Tôi nhận ra điều này, thậm chí ngay cả dưới ánh trăng. Bàn tay nàng bám chặt vào vai tôi. Có một cái gì động đậy trong bóng tối của kho chứa củi. Một bóng đen gập người từ góc vườn trườn ra, rồi lại ngồi lại trước cửa. Tôi giật lấy khẩu súng lục, chạy lao người về phía trước. Nhưng vợ tôi đột nhiên ôm chầm lấy tôi, giữ tôi lại.
Tôi càng cố giãy ra, nàng càng bám lấy tôi táo tợn hơn. Cuối cùng tôi dứt được ra. Xong lúc đẩy cửa chạy tới kho chứa củi thì bóng đen đã biến mất. Tôi lùng sục khắp vườn mà vẫn không tìm ra dấu hắn. Sáng hôm sau tôi lại xem xét cửa kho củi thì dưới hàng chữ mà tôi đã có dịp nhìn thấy lại xuất hiện thêm vài hình người mới. Ông có chép lại không?
Có chứ.
Ông ta lại cho chúng tôi xem một mảnh giấy khác. Những hình người nhảy múa mới có dáng vẻ như sau. Những hình người này được vẽ thêm vào hàng chữ trước đây, nay được vẽ riêng ra. Hôm hỏi vẻ xúc động. Chúng được vẽ trên thang gỗ phía dưới cánh cửa. Thật tuyệt. Điều này đối với chúng ta hệ trọng hơn tất cả. Nó gieo niềm hy vọng. Ông Hinton, ông hãy tiếp tục câu chuyện ly thú này đi. Tôi rất giận vợ tôi vì nàng đã không cho tôi lùng bắt tên vô lại. Tôi rất muốn nhờ 5-6 chàng trai dình trong bụi cây chờ dịp nện cho nó một trận nên thân. Căn bệnh quá trầm trọng sẽ không được chữa khỏi bằng thứ thuốc thông thường đâu. Ông có thể lưu lại London bao lâu? Hôm hỏi. Tôi phải trở về trong hôm nay. Nàng rất lo và đã yêu cầu tôi quay về càng sớm càng tốt. Ông hoàn toàn có lý. Song giá như ông có thể ở lại thì sau 1 hoặc 2 ngày gì đó, tôi sẽ đi cùng với ông. Dẫu sao, cũng phải để những mảnh giấy này lại cho tôi. Thói quen nghề nghiệp, hôm gắng tỏ ra thật bình tĩnh, nhưng tôi thấy anh đang xúc động. Đôi vai rộng của Hinton vừa khuất sau cánh cửa, anh bạn tôi đã chạy bổ đến bàn, trải các mảnh giấy ra. Trong vòng 2 tiếng, anh đã viết hết từ tờ này đến tờ khác, la liệt những con số và chữ cái. Công việc này cuốn hút anh tới mức hình như anh quên mất sự có mặt của tôi trong phòng. Cuối cùng anh hài lòng kêu lên, nhổm phát dậy, vừa xoa hai bàn tay, vừa chạy khắp phòng. Sau đó anh chuyển đi một bức điện dài. Có lẽ sáng mai tôi và anh sẽ cùng đi Norfolk. Chắc chắn cuốn sách của anh sẽ phong phú thêm nhờ có câu chuyện ly kỳ này đấy. Óc tò mò hành hạ tôi, nhưng tôi biết hôm chỉ nói khi nào thấy cần thiết. Thế là tôi nén lòng chờ đợi. Thế nhưng không có điện trả lời. Suốt 2 ngày liền, hôm phập phồng lắng nghe từng tiếng chuông reo. Chiều ngày thứ 2, chúng tôi nhận được thư của Hinton. Ông ta cho biết ở chỗ ông tất cả đều yên tĩnh, nhưng sáng nay trên giá đỡ của chiếc đồng hồ mặt trời đã xuất hiện hàng chữ dài nhất. Bản sao chép chính các dòng chữ này được đính kèm lá thư. Hàng chữ được kể như thế này. Hôm gặp người trước bản vẽ kỳ quái, bất thình lình anh nhổm phát dậy, kêu lên ngạc nhiên và giận dữ. Khuôn mặt lo âu của anh trở nên cau có. Chúng ta đã để cho công việc đi quá xa mất rồi. Buổi chiều có chuyến tàu nào đi tới Northwaterham không? Tôi liếc nhìn vào bảng giờ tàu chạy. Chuyến tàu cuối cùng đã khởi hành. Hôm nói, sáng mai ta bắt buộc phải đi chuyến tàu đầu tiên vậy. Sự có mặt của chúng ta ở đó là điều rất cần thiết. Người khách hàng của chúng ta đang xa vào mạng lưới cực kỳ nguy hiểm. Chúng tôi vừa mới xuống Northwaterham thì người xếp ga đã chạy lại hỏi. Các ông là những thám tử từ London tới. Sao ông lại nghĩ như vậy? Bởi vì viên thanh tra Martin cũng từ Northwick qua đây. Các ông là bác sĩ. Bà ta vẫn còn sống. Các ông sẽ còn kịp để cứu bà ta. Hôm cầu có và lo ngại. Chúng tôi sẽ đến Riddingthorpe, nhưng chưa có chuyện gì xảy ra ở đó. Một chuyện khủng khiếp, người xếp gà nói. Ban đầu bà ta bắn ông ấy, sau rồi tự bắn mình. Những người hầu gái kể như vậy. Ông ta đã chết và bà ấy cũng sẽ chết. Than ôi. Hôm nhảy lên xe ngựa, anh hoàn toàn im lặng trong suốt cuộc hành trình. Tôi ít có dịp thấy anh rơi vào tâm trạng âu sầu đến như thế. Ngay từ đầu, tôi đã thấy anh hết sức lo ngại lúc xem qua những tờ báo buổi sáng. Thế nhưng lúc này, khi những nỗi lo sợ tồi tệ nhất của anh đã được xác nhận, thì anh như hóa đá. Anh ngả người về sau, đắm mình trong những ý tưởng buồn bã. Trong khi ấy, chúng tôi đi qua một trong những nơi kỳ thú nhất của nước Anh. Cư dân trong vùng sống thưa thớt, nhưng theo mỗi bước chân đi, nổi bật lên trên cánh đồng xanh mướt là những tòa tháp cao to, xác nhận niềm vinh quang của miền đông nước Anh xưa kia. Cuối cùng bác xã X dùng roi chỉ cho chúng tôi xem 2 mái nhà nhọn đầu giữa thôn quê. Thái ấp Riddingthorpe đấy. Đến gần ngôi nhà, tôi để ý thấy phía trước có một chiếc kho chứa củi màu đen, nằm sau cái sân tùm và chiếc đồng hồ mặt trời đặt trên bệ. một người lanh lợi với bộ ria tỉa tót cẩn thận nhảy từ xe hai bánh xuống. Đó là viên thanh tra Martin. Ông ta kinh ngạc khi trông thấy người bạn tôi. Thưa ông Holmes, tội ác đã được thực hiện vào lúc 3 giờ sáng. Do đâu mà ông biết được và đã đến đây cùng lúc với chúng tôi? Tôi đoán ra và đi đến để ngăn chặn tội ác. Ông có những tài liệu mà chúng tôi không có. Tôi chỉ có những tin tức nhận được từ những hình người nhảy múa. Tôi đến muộn, không ngăn chặn được nó. Ông có cần tiến hành điều tra cùng với tôi không? Hay ông thích để tự tôi tìm hiểu lấy? Được tiến hành cùng với ông là niềm vinh dự lớn đối với tôi, ông Holmes ạ. Viên thanh tra thành thật trả lời. Trong trường hợp này, tôi muốn lắng nghe những lời khai của các nhân chứng và tận mắt xem lại hiện trường. Thanh tra Martin thông minh đến mức cho phép Holmes xử sự theo cách riêng của mình. Bác sĩ địa phương vừa ở trong phòng bà Hinton bước ra. Ông nói rằng sức khỏe của bà chưa hết hy vọng. Viên đạn chỉ mới sượt vào não. Về câu hỏi bà ta tự bắn vào người hay do một người khác bắn thì ông không dám quyết đoán. Ở bất kỳ trường hợp nào, phát súng cũng được bắn ra từ một cự ly rất gần. Người ta chỉ tìm thấy trong phòng một khẩu súng ngắn và hai vỏ đạn. Ông Hilton bị bắn thẳng vào tim. Có thể giả thiết rằng trước tiên ông ta bắn vợ và sau đấy bắn mình. Cũng có thể giả thiết chính bà vợ gây tội ác đầu tiên vì khẩu súng ngắn nằm trên vạt áo của bà. Ông khám xét nạn nhân chưa? Hôm hỏi. Chưa, chúng tôi chỉ mới nâng bà ấy lên và chuyển đi. Ông ở đây lâu chưa, bác sĩ? Từ 4 giờ sáng. Có ai khác ngoài ông không? Có, kiểm tra viên. Ông không chuyển dịch cái gì chứ? Không. Ông đã hành động một cách thận trọng. Ai gọi ông đến? Chị hầu phòng Stauder. Chị ta là người đầu tiên báo động phải không? Chị ấy và bà King, người đầu bếp. Bây giờ họ đâu? Có lẽ ở trong bếp. Chúng ta sẽ bắt đầu nghe các lời khai của họ. Gian phòng cũ kỹ được ghép bằng gỗ sồi với những cánh cửa cao biến thành phòng điều tra. Hôm ngồi xuống ghế, mặt lạnh lùng, tôi đọc trong ánh mắt của anh ý chí kiên quyết. Nếu cần, có thể biến cả cuộc đời mình để con người kia được toại nguyện. Trong phòng, ngoài tôi ra, còn có thanh tra Martin, ông bác sĩ và một cảnh sát nông thôn. Lời khai của hai người đàn bà chính xác ở mức độ cao. Tiếng súng đã đánh thức họ dậy. Sau chừng một phút, họ nghe phát súng thứ hai. Bà King đã chạy bổ tới chỗ cô Stauder. Họ cùng xuống cầu thang. Cửa phòng bị mở toang, cây nến chiếu sáng ở trên bàn. Chủ nhân nằm úp mặt xuống nền nhà ở giữa phòng, tắt thở. Vợ ông đang quằn quại cạnh cửa sổ, đầu tựa vào tường, máu đỏ khắp nửa mình. Bà ta vẫn thở, nhưng không thể nói được. Ngoài hành lang cũng như trong phòng, đều có khói và phảng phất mùi thuốc súng. Cửa sổ bị đóng lại bằng chốt phía trong. Cả hai người đàn bà đều hoàn toàn khẳng định điều này. Ngay lập tức, họ đi gọi bác sĩ và cảnh sát. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của người coi ngựa và chú bé làm ở chuồng ngựa, họ đưa bà chủ bị thương sang phòng bà. Bà mặc bộ quần áo dài, còn người chồng thì mặc đồ trong nhà. Phía ngoài, choàng áo ngủ. Vợ chồng họ không bao giờ to tiếng với nhau. Mọi người coi họ là cặp vợ chồng thân ái nhất. Trả lời thanh tra viên Martin, hai người phụ nữ nói rõ rằng tất cả song cửa sổ đều bị khóa lại từ phía trong, rằng không một ai có thể thoát ra khỏi nhà. Khi trả lời Holmes, hai người đều nhớ lại rằng họ ngửi thấy mùi thuốc súng ngay sau khi chạy ra từ phòng mình ở lầu 2. Holmes nói với ông thanh tra, chúng ta hãy chú ý tới sự việc này. Còn bây giờ, cần xem xét căn phòng đã diễn ra tội ác. Đó là một căn phòng rất bé. Các giá sách choán hết ba phía tường. Bàn làm việc đặt tại cửa sổ quay ra vườn. Chúng tôi để ý trước tiên đến thi thể bất hạnh nằm sóng xoài trên nền. Áo quần xộc xệch, chứng tỏ ông ta đã bị dựng dậy từ giường một cách vội vã. Viên đạn xuyên qua trái tim, kẹt lại trong người. Trên bộ quần áo cũng như hai bàn tay không có dấu tích của thuốc súng. Bác sĩ nói rằng trên người ông Hinton chỉ có dấu vết của thuốc súng ở mặt chứ không có trên bàn tay. Việc không có dấu vết của thuốc súng ở bàn tay chẳng chứng tỏ điều gì, nhưng sự hiện diện của nó trên mặt lại chứng minh tất cả. Anh sẽ không làm vấy bẩn bàn tay khi anh bắn. Bây giờ có thể đưa thi thể của ông Hinton ra được rồi. Bác sĩ, có lẽ ông sẽ không tìm được các viên đạn bắn bà Hinton, Holmes nói. Muốn vậy, buộc phải tiến hành một ca mổ nghiêm túc. Trong khẩu súng còn 4 viên đạn, ngoài này có 2 phát súng và 2 vết thương. Thật ra không khó khăn gì khi xác định số phận của từng viên đạn. Xin làm ơn xác định dùm số phận của viên đạn xuyên qua rìa khung cửa sổ kia kìa. Anh đột nhiên quay người lại và dùng ngón tay chỉ vào lỗ thủng ở thanh nối phía dưới khung cửa sổ. Viên thanh tra kêu lên: "Tài thật! Ông phát hiện ra cái đó bằng cách nào vậy?"
"Tôi tìm ra vì tôi có ý đi tìm nó."
"Tài tình thật!" Ông bác sĩ nói. Ông hoàn toàn có lý, nghĩa là phát súng thứ 3 và đã có người thứ 3. Nhưng hắn là ai? Hắn đã biến đi đâu?
Ông thanh tra, các hầu gái nói rằng lúc chạy ra từ phòng mình, họ đã ngửi thấy mùi thuốc súng và tôi đã nói với ông rằng ta cần lưu ý đến điều đó mà.
Tôi nhớ, nhưng tiếc thay tôi không nắm được ý ông. Điều đó chứng tỏ cả cửa ra vào lẫn cửa sổ đều bị mở toang, nếu không khói thuốc súng không thể lan tỏa khắp nhà với một tốc độ nhanh như thế. Chỉ có gió lùa mới thổi khói thuốc bay xa đến như vậy. Trong phòng này, các cửa vào lẫn cửa sổ được mở ra trong khoảnh khắc.
Tại sao? Bởi vì ngọn nến này vẫn còn sáng.
Đúng vậy, thanh tra kêu lên. Khi biết chắc vào thời gian xảy ra vụ án, các cửa sổ bị mở ra, tôi đã kết luận rằng có người thứ ba tham dự vào. Người đó đứng ở phía ngoài và bắn qua cửa sổ. Còn viên đạn nhắm vào người thứ ba thì có thể đã ghim vào khung cửa sổ. Tôi đã nhìn thấy và thực tế đã tìm ra dấu tích của viên đạn.
Nhưng cửa sổ được đóng lại bằng cách nào?
Chắc chắn người đàn bà đã đóng lại. Đóng lại một cách vô ý thức.
Nhưng cái gì thế này?
Trên bàn có một chiếc ví phụ nữ. Chiếc ví nhỏ nhắn làm bằng da cá sấu, được ngăn bằng một lớp bạc lộng lẫy. Hôm mở ví ra, chút các thứ lên bàn. Trong đó có tất cả 20 phiếu tín dụng, 50 bảng Anh.
Hãy cầm lấy, những thứ này sẽ được chuyển tới trong phiên tòa. Hùng nói và chuyển cho viên thanh tra. Bây giờ cần làm sáng tỏ viên đạn thứ 3 hướng tới người nào.
Lỗ thủng ở khung cửa sổ cho thấy người ta bắn tới từ phòng này.
Tôi muốn thảo luận lại với bà King. Bà nói rằng phát súng nổ lớn đã đánh thức bà dậy. Ý bà muốn nói phát nổ đầu to hơn phát nổ thứ 2, phải không?
Tôi đang ngủ, cho nên tôi khó mà bàn luận được. Tôi chỉ cảm thấy tiếng nổ rất to.
Bà không cho rằng cả hai phát súng hầu như nổ cùng một lúc chứ?
Tôi không thể phân tích được điều đó.
Tôi tin là đúng như vậy.
Ông thanh tra, trong căn phòng này chúng ta không biết gì hơn được nữa đâu. Nếu các ông đồng ý, chúng ta sẽ cùng ra vườn, sẽ cùng xem xét ở đấy có điều gì thú vị không.
Ngay phía dưới cửa sổ căn phòng có một bồn hoa. Khi đến đó, chúng tôi cùng kêu to lên.
Hoa bị xéo nát, những vết chân in hằn trên mảnh đất xốp rất rõ. Đó rõ ràng là những vết chân đàn ông to bè, rất dài và sắc.
Hôm lướt chân trên cỏ, trên lá, như chó săn lùng sục chim bị thương.
Đột nhiên anh kêu lên sung sướng. Anh cúi xuống và nhặt lên một khối trụ nhỏ bằng đồng.
Tôi biết mà, đây chính là viên đạn thứ 3.
Vẻ sừng sốt in hẳn trên nét mặt ông thanh tra. Rõ ràng ông ta thán phục tốc độ và tài nghệ của Hôm.
Lúc đầu ông ta bảo vệ ý kiến của mình, thế nhưng chẳng bao lâu ông thực sự thích thú vì đã bị Hôm chinh phục hoàn toàn.
Ông nghi ai? Viên thanh tra hỏi.
Còn chờ một chốc nữa, sau đây tôi sẽ giải thích cho ông rõ.
Ông Hôm chỉ mong sao kẻ sát nhân không được thoát.
Mọi mối liên hệ của tội ác này đã nằm gọn trong tay tôi. Thậm chí nếu bà quý tộc không bao giờ tỉnh lại nữa, chúng ta vẫn khôi phục lại được tất cả những gì xảy ra vào đêm hôm qua và giành được công lý. Trước hết, tôi muốn biết cạnh đây có khách sạn nào tên là Erisgate không?
Người ta lấy khẩu cung các gia nhân trong nhà, nhưng không một ai nghe thấy một tên khách sạn nào như vậy. Chỉ có chú bé làm ở tàu ngựa đột nhiên nhớ tới một người có họ là Eris ở gần Edgerton, cách đây vài dặm.
Trang trại ông ta rất biệt lập à?
Vâng, rất biệt lập. Có lẽ ở đó người ta chưa biết chuyện gì xảy ra ở đây đâu.
Có lẽ thế, thưa ông.
Hôm ngẫm nghĩ và trên khuôn mặt anh bỗng xuất hiện một nụ cười tinh quái.
Thắng yên ngựa đi, chú bé tài giỏi. Tôi muốn chú chuyển thư đến điền trang Eris. Anh rút túi ra mảnh giấy có những hình người nhảy múa. Anh ngồi xuống bàn, trải rộng chúng ra trước mặt rồi mải miết với công việc. Cuối cùng anh trao bức thư cho cậu bé, yêu cầu cậu chuyển đến tận tay người có tên trong địa chỉ và không được phép trả lời bất kỳ một câu hỏi nào. Tôi liếc nhìn địa chỉ, nó được viết bằng chữ cong queo, thiếu chính xác, không giống chữ nào với nét chữ rõ ràng lúc bình thường của Holmes. Bức thư chuyển cho ông A.B. Stanley, trang trại Erica, Edgerton ở Norfolk. Ông thanh tra, tôi thấy cần chuyển điện cho đoàn hộ tống, bởi nếu điều tôi suy nghĩ đúng thì ông sẽ phải áp tải một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm đến nhà tù. Chú bé có thể chuyển luôn bức điện của ông. Còn chúng ta, Watson, chúng ta sẽ trở lại thành phố bằng chuyến tàu sau bữa ăn trưa, vì vào chiều hôm nay tôi cần phải kết thúc một sự phân tích hóa học kỳ thú. Công việc hiện đang đi nhanh tới kết thúc. Khi cậu bé đưa thư phi ngựa đi, Sherlock Holmes cho triệu tập gia nhân lại. Anh cho biết, ai muốn viếng thăm bà Hutton thì mau chóng rời khỏi phòng khách và không được báo cho bà ta biết những gì xảy ra ở đây. Anh đòi hỏi thi hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh, sau đấy anh trở vào phòng khách và nói thêm rằng, lúc này mọi chuyện sẽ được tiến hành không có sự tham gia của chúng tôi. Tôi chỉ ngồi và chờ xem con thú nào sẽ xa bẫy mà thôi. Người bác sĩ lui tới chỗ bệnh nhân của mình. Chỉ có tôi và viên thanh tra ở lại với Holmes. Tôi sẽ giúp các ông dùng một giờ chờ đợi một cách lý thú và bổ ích. Holmes vừa nói, vừa kéo ghế lại gần bàn và trải rộng ra trước mặt nhiều mảnh giấy với những hình người nhảy múa khác nhau. Anh Watson ạ, tôi cần phải chuộc lại lỗi lầm của mình. Tôi đã gợi trí tò mò của anh đến thế nào. Còn với ông thanh tra, việc này là một bài học nghề nghiệp tuyệt vời. Trước hết, tôi cần kể cho ông nghe cuộc gặp gỡ của tôi với ông Hinton tại nhà tôi. Thế rồi, anh kể vắn tắt cho viên thanh tra nghe những việc mà chúng ta đã biết. Trước mắt chúng ta là những bức vẽ ngộ nghĩnh. Có thể chúng sẽ gợi ra những nụ cười nếu chúng không phải là những dấu hiệu báo trước một bi kịch. Hầu như tôi đã biết tất cả những loại chữ viết bí mật. Tôi là tác giả của một bản chuyên khảo, trong đó tôi phân tích 160 hệ thống các chữ viết khác nhau, nhưng tôi phải thú nhận là hệ thống chữ viết này hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Những kẻ phát minh ra hệ thống chữ viết này chắc hẳn muốn cho người ta có cảm giác rằng đó chỉ là những hình vẽ của trẻ con. Tuy nhiên tôi chắc chắn rằng những hình vẽ này là những ký hiệu của những chữ cái. Tôi áp dụng những quy tắc thường dùng để đọc các chữ viết. Nhìn hình 1. Tôi chưa hiểu được gì ngoài cái điều này. Ký hiệu được vẽ kế bên đây là một chữ E. Thật vậy, bạn vui lòng nhớ kỹ cho hình người đứng, hai bàn chân áp sát mặt đất, đôi tay đưa lên trời, na ná như hình vẽ trên đây, đó là chữ E. Như các bạn đã biết, E là chữ được dùng nhiều nhất trong bảng chữ cái của tiếng Anh. Ngay cả trong một câu ngắn, người ta cũng thường gặp nó. Trong số 15 ký hiệu của hình 1, tôi đã thấy có tới 4 ký hiệu giống nhau. Đó là các con chữ thứ 4, thứ 6, thứ 9 và thứ 14. Vậy việc suy diễn 4 ký hiệu đó là chữ E là một điều hợp lý. Sự thật là trong vài trường hợp, hình vẽ có mang một lá cờ. Trong những trường hợp khác thì không. Nhưng nhìn cách phân phối những lá cờ, tôi thấy dường như chúng được dùng để phân biệt những cụm con chữ của một câu. Nghĩa là ta thấy lá cờ làm nhiệm vụ của một dấu chấm câu. Nhưng đến đây tôi bắt đầu đụng phải một điều khó khăn. Sau chữ E, các chữ khác trong bảng chữ cái rất khó xếp hạng về sự xuất hiện nhiều hay là ít ở trong tiếng Anh. Trên nguyên tắc, thứ tự ưu tiên đã được xếp hạng đại khái như sau: T trước, tới A, kế đó là O, I, N, S, H, R, D và L. Nhưng T và A, O và I thường được dùng nhiều như nhau. Nếu tôi cố gắng thử phối hợp chúng với nhau theo nhiều nghĩa, nhiều cách, cho đến khi nào thấy được bức hình nhảy múa có ý nghĩa, thì có lẽ tôi sẽ tốn rất nhiều thời gian. Vậy tôi phải chờ đợi thêm nhiều câu khác. Ví dụ như trong các hình 2, 3, 4, toàn là những câu ngắn. Đặc biệt hình số 4 có 5 con chữ mà tôi cho rằng nó chỉ là một từ. Vì lẽ nó không có lá cờ. Khi nhìn kỹ các hình nhân này, tôi thấy có 2 hình nhân là chữ E. Đó là hình thứ 2 và hình thứ 4. Một từ có 5 con chữ mà trong đó có 2 chữ E nằm ở vị trí thứ 2 và thứ 4 là từ nào? Nó có thể là Stever, phân chia, Liver, đòn bẩy và Never, không bao giờ. không còn nghi ngờ gì nữa. Vì lẽ đây là một câu trả lời. Chữ never, không bao giờ, là chữ có thể đúng nhất. Và trong trường hợp này chúng ta có thể nghĩ rằng đây là một câu trả lời do bà Hilton viết. Để kiểm tra lại các suy đoán của mình, tôi bèn cho rằng nếu 5 con chữ của hình 4 là never, thì 3 con chữ thứ nhất, thứ 3 và thứ 5 phải lần lượt là N, V và R. Người mang đòn là chữ N, người đá banh là chữ V, người đứng không tay là chữ R. Nhưng khó khăn vẫn còn nhiều. May mắn là tôi nảy ra một ý nghĩ giúp tôi nắm được chìa khóa của nhiều chữ cái khác. Tôi nghĩ rằng những lời kêu gọi này xuất phát từ một người trước kia đã từng có liên hệ mật thiết với bà Hinton. Một từ gồm 2 con chữ E cách nhau bởi 3 con chữ khác nhau như trong hình 3B. Thì từ đó rất có thể là LC. Nhất là từ này nằm ở cuối một câu, vậy có thể là một lời kêu gọi bà LC. Thế là tôi nắm thêm được một ký hiệu của những chữ cái L, S và I. Nhưng lời kêu gọi này có thể có ý nghĩa gì? Từ đi trước của LC chỉ có 4 con chữ và tận cùng bằng con chữ E. Từ này chắc phải là come, tức là hãy đến. Để kiểm tra xem có đúng như thế không, tôi thử tất cả những chữ khác có 4 con chữ đều tận cùng bằng E, nhưng không có chữ nào phù hợp với ý nghĩa của câu này. Vậy là tôi nắm được ký hiệu của những chữ cái C, O và M. Tới đây, tôi có thể đọc bức hình 1. Tôi phân chia nó ra thành những con chữ và thay thế những dấu chấm vào những hình nhân chưa biết. Tôi đạt được kết quả như sau. M, R, T, R, R, D, L, N, R. Vậy là con chữ đầu tiên phải là chữ A thì mới có ý nghĩa. Đây quả là một khám phá rất quý báu bởi vì ký hiệu này xuất hiện đến 2 lần trong câu ngắn này. Vậy là tôi đã biết được I'm here, a, I, slani. Tôi thay thế những chữ cái vào chỗ các hình chưa biết thì có I'm here, ape, slani. Tôi đang ở đây, ape, slani. Bây giờ tôi nắm được ý nghĩa của rất nhiều chữ cái và có thể bắt đầu đọc đến hình 2. Tôi có được A, E, R, L, E, S. Câu này chỉ có thể có một ý nghĩa nào đó. Và nếu tôi lần lượt thay một chữ T và một chữ G vào chỗ của 2 dấu chấm và tôi có Ut Elisa. Đây chắc hẳn là một ngôi nhà hay một cái quán nơi tác giả của câu văn đang ở. Thanh tra Martin và tôi, cả hai cùng há mồm nghe những lời giải thích của Holmes. Những lời giải thích đã giúp anh vượt qua tất cả những khó khăn. Rồi sao nữa thưa ông? Viên thanh tra hỏi. Tôi có đủ lý do để cho rằng tên Abe Slaney này là một người Mỹ, bởi vì Abe là tên Mỹ, viết tắt của tên Amber. Và tất cả các bi kịch xảy đến cho bà Hinton đều bắt nguồn từ một lá thư bên Mỹ gửi sang. Tôi cũng có những lý do mạnh mẽ để tin rằng tất cả vụ này xoay quanh một bí mật tội lỗi. Việc bà Hinton nói bóng gió đến quá khứ của bà và việc bà từ chối không cho chồng biết cái quá khứ đủ để cho tôi kết luận như thế. Tôi bèn gửi bức điện tín cho ông bạn Winston Hargrave của tôi thuộc Sở Cảnh sát New York, hỏi ông ta có biết cái tên F. Slaney là ai không. Câu trả lời là tên lưu manh này nguy hiểm nhất ở Chicago. Ngay trong buổi sáng ngày mà tôi nhận được câu trả lời đó, ông Hinton đã đến cho tôi xem tấm hình nhảy múa cuối cùng của Slaney. L C R E A. Hình 5. T O M E E T T T H I G O. Thay thế những hình nhân bằng những con chữ cái đã biết, tôi có được câu này. L C R E A to Mexico. Chỉ có 2 chữ P và 1 chữ D mới bổ túc được câu này cho có ý nghĩa. Tức là LC prepare to meet the God. Tức là LC hãy chuẩn bị về chầu Chúa. Đó là lý do vì sao tôi tức tốc đi ngay đến Norfolk cùng với ông bạn Watson. Thật là có lợi vô cùng khi được làm việc với ông, thầy cha Martin nói bằng một giọng đầy phấn khởi. Tuy nhiên, nếu tên Epsleni này đã bỏ trốn trong khi tôi đang ngồi đây, chắc chắn tôi sẽ bị nhiều chuyện rắc rối lớn. Ông đừng sợ, hắn không trốn đâu. Làm sao tôi biết? Nếu hắn trốn là hắn sẽ tự thú nhận là mình có tội. Vậy chúng ta đi bắt hắn ngay. Chốc nữa hắn đến đây. Tại sao hắn đến? Tại vì tôi viết thư mời hắn. Nhưng không thể được ông Holmes ạ. Tại sao hắn lại chịu đến đây chỉ vì lời yêu cầu của ông? Lá thư tôi viết sẽ có hiệu quả. Kìa, hắn đến kìa. Một người đàn ông tiến theo lối đi đưa đến cửa lớn, thân hình cao lớn vạm vỡ, nước da sạm nắng, trên gương mặt của hắn nổi bật một hàm râu đen xồm xoàm và một chiếc mũi quạp to lớn. Hắn đi một cách hiên ngang, như thể ngôi nhà này đã thuộc về hắn. Một cây can hua qua, hua lại trong không khí.
Này, các ông! Hùng nói bằng giọng bình tĩnh, chúng ta nên thủ thế, sẵn đằng sau cánh cửa. Với một tên cướp như thế này, chúng ta phải hết sức cẩn thận. Ông thanh tra, xin vui lòng, để tôi ra tay trước.
Cánh cửa mở ra, hắn bước vào. Ngay lúc đó, Holmes dí súng dưới mũi hắn và Martin còng tay hắn lại. Động tác này diễn ra quá bất ngờ và quá nhanh chóng, khiến Slaney chưa kịp phản ứng gì. Hắn nhìn chúng tôi bằng con mắt giận dữ, rồi cất lên một tràng cười chua chát.
Thế là tôi rơi vào bẫy của các ông. Nhưng các ông hãy nghe đây, tôi đến đây là vì một lá thư của bà Hinton. Các ông đừng nói với tôi là bà ấy tiếp tay với các ông để làm ra cái bẫy này.
Bà Hinton bị thương rất nặng, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tiếng hét rùng rợn của Slaney vang dội khắp cả ngôi nhà.
Ai đã làm cho Elsie bé nhỏ của tôi bị thương? Tôi có đe dọa nàng nhưng không bao giờ tôi đụng đến một sợi tóc xinh đẹp của nàng. Các ông hãy thú thật rằng nàng không bị thương.
Người ta đã thấy bà Hinton bị thương rất nặng bên cạnh tử thi của chồng bà. Tên tội phạm rơi xuống ghế trưởng kỷ, vừa rên rỉ, vừa đưa hai bàn tay bị còng lên ôm lấy đầu, im lặng trong vòng 5 phút. Rồi hắn ngẩng đầu lên, gương mặt đượm một vẻ tuyệt vọng lạnh lùng.
Nếu tôi có bắn vào người đàn ông, thì hắn cũng có bắn vào tôi. Vậy không có vấn đề ám sát. Nhưng nếu các ông nghĩ rằng tôi đã bắn vào người đàn bà, thì rõ ràng các ông không hiểu tôi, cũng như không hiểu nàng. Tôi xin thề với các ông rằng trên thế giới này không có tình yêu nào mãnh liệt hơn tình yêu của tôi đối với nàng. Trước đây, nàng đã hứa hôn với tôi. Chỉ có tôi mới có quyền hạn đầu tiên đối với nàng. Và tôi đến đây chỉ để đòi lại người yêu của tôi thôi.
Bà ấy đã trốn ông. Khi bà ấy biết ông là người như thế nào, Hôm nói bằng một giọng nghiêm khắc, bà ấy đã trốn khỏi nước Mỹ để không gặp ông nữa. Và bà ấy đã kết hôn tại nước Anh với một người đàn ông lương thiện. Ông đã tìm ra được dấu vết của bà ấy, bắt buộc bà ấy đi theo ông. Hành động của ông đã đưa đến cái chết cho một người đàn ông cao quý và làm cho vợ ông ta phải tự sát. Ông F. Slaney, ông sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Nếu Elsie chết, tôi cóc cần những gì ở trên đời này. F. Slaney đáp, vừa mở lòng bàn tay ra để cho chúng tôi thấy một miếng giấy nhầu nhĩ đang nằm trong đó.
Các ông hãy nhìn xem cái này. Hắn kêu lên, đôi mắt thoáng hiện một vẻ nghi ngờ. Các ông không làm cho tôi sợ đâu. Các ông biết chứ, nếu Elsie đang ở trong tình trạng như các ông vừa nói, thì ai? Ai đã viết lá thư này?
Hắn ném miếng giấy lên bàn.
Tôi,
chính tôi đã viết.
Hôm đáp,
ông ngư, trên thế giới không còn ai ngoài băng nhóm của chúng tôi biết được bí mật của những hình nhân nhảy múa. Làm sao ông biết được lá thư này?
Những gì một người đã phát minh ra được thì một người khác cũng có thể khám phá ra được mà.
Hôm đáp, đây là một chiếc xe sẽ đưa ông đến Northwick.
Ông Slaney, nhưng trước đó ông còn có đủ thì giờ để sửa chữa phần nào tội lỗi mà ông đã làm. Ông có biết rằng bà Hinton đang bị nghi ngờ đã ám sát chồng bà không? Nếu tôi không có ở đây, nếu tôi không may mắn tìm ra được điều bí mật của ông, bà ấy sẽ bị buộc vào tội sát nhân. Điều tối thiểu mà ông có thể làm được cho bà ấy là xác minh bà ấy không có trách nhiệm gì cả. Dầu trực tiếp hay là gián tiếp về cái chết thê thảm ấy.
Tôi không đòi hỏi gì hơn, Slaney đáp. Hơn nữa, sự thật hoàn toàn sẽ là lời biện hộ tốt nhất cho tôi.
Tôi có bổn phận báo trước cho ông rằng những điều mà ông sẽ nói có thể được sử dụng để buộc tội ông.
Thanh tra cảnh sát Martin kêu lên.
Slaney nhún vai. Vì nàng, tôi bất chấp tất cả. Tôi với người đàn bà này quen biết nhau từ thuở nhỏ. Lúc ấy, chúng tôi gồm 7 người trong một băng cướp ở Chicago. Cha nàng là sếp của chúng tôi. Ông già Patrick là một người thông minh. Chính ông ấy đã phát minh ra lối chữ viết bí mật này. Một lối chữ viết mà mới nhìn qua người ta cứ tưởng là một trò chơi trẻ con.
Elsie có biết vài phương pháp làm việc của chúng tôi, nhưng nàng không thể cùng đi với chúng tôi được. Nàng có một bản chất lương thiện, nên nàng chống lại lối sống bất lương của chúng tôi.
Tôi ở vùng này đã được một tháng. Tôi thuê một căn phòng ở tầng trệt của nông trại Eric, nơi tôi có thể ra vào hàng đêm mà không ai trông thấy, cũng không ai hay biết.
Tôi đã làm đủ mọi cách để thúc đẩy Elsie ra đi với tôi. Tôi biết nàng có đọc được những lời nhắn của tôi, bởi vì có một lần nàng đã ghi câu trả lời không bao giờ ở bên dưới. Cơn tức giận nổi lên, tôi bắt đầu đe dọa nàng. Nàng bèn gửi cho tôi một lá thư năn nỉ tôi, yêu cầu tôi rời khỏi vùng này, bảo rằng sẽ vô cùng đau đớn nếu danh dự của chồng nàng bị ô uế vì một vụ tai tiếng. Nàng bảo rằng nàng sẽ xuống dưới nhà vào lúc 3 giờ sáng khi chồng nàng ngủ say và sẽ nói chuyện với tôi đằng sau trước cửa sổ. Nếu tôi hứa, sau đó sẽ ra đi. Nàng đến đúng hẹn, đứng đằng sau cánh cửa sổ, mang theo một túi tiền. Nàng muốn dùng tiền bạc để buộc tôi phải ra đi. Điều này làm tôi nổi điên lên. Tôi liền nắm lấy tay nàng, cố gắng hết sức kéo nàng ra ngoài cửa sổ. Đúng lúc đó chồng nàng chạy từ trên lầu chạy xuống, tay cầm súng lục. Elsie đã ngã xuống sàn nhà, chỉ còn lại hai chúng tôi đối diện với nhau. Tôi rút khẩu súng của tôi ra, với ý định làm cho ông ta phải để cho tôi chạy thoát. Nhưng ông ta đã nổ súng, tôi liền bắn trả lại gần như cùng một lúc. Ông ta ngã gục xuống và tôi bỏ chạy băng qua khu vườn. Tôi có nghe tí cửa sổ đóng lại phía sau tôi. Thưa các ông, đó là sự thật hoàn toàn. Và tôi không biết gì hơn nữa, ngoại trừ sau đó có một cậu bé cưỡi ngựa đến nông trại, trao cho tôi bức thư, bảo rằng tôi đến đây. Và tôi đã rơi vào tay các ông như một thằng ngốc. Một chiếc xe đã đến cùng với hai cảnh sát vận sắc phục, trong khi Slaney thuật lại câu chuyện. Thanh tra đứng lên nói với người tù: "Nào, chúng ta hãy đi, đã đến giờ rồi. Tôi có thể gặp nàng một chút được không?" "Không, bà ấy hiện đang hôn mê." "Thưa ông Sherlock Holmes, nếu trong tương lai tôi có một vụ quan trọng nào khác phải điều tra, tôi sẽ rất sung sướng được có ông ở bên cạnh đó ạ." Đứng trong khung cửa sổ, chúng tôi nhìn theo chiếc xe mỗi lúc một xa dần. Khi quay đầu lại, tôi trông thấy miếng giấy nhỏ mà người tù đã ném lên bàn lúc nãy. Đó là bức thư của Holmes đã gửi cho anh ta. "Anh hãy thử đọc nó đi, Watson." Holmes mỉm cười nói với tôi. Bức thư chỉ có một hàng hình nhân nhảy múa. "Nếu anh sử dụng cái chìa khóa, những ký hiệu mà tôi đã giải thích với anh," Holmes nói tiếp, "anh sẽ thấy câu này có nghĩa là Come here at once, tức là hãy đến đây ngay lập tức. Tôi tin chắc anh ta không thể từ chối lời kêu gọi này, bởi vì anh ta không thể nghi ngờ câu này do một người nào khác viết ngoài bà Hinton. Và thế là chúng ta đã biến những con người nhảy múa trước kia phục vụ cho tội ác nay trở thành những kẻ phục vụ cho luật pháp. Chuyến xe lửa sẽ khởi hành lúc 3:40. Tôi muốn ăn tối tại nhà mình." Vụ này đã được Holmes giải quyết một cách tài tình. Tưởng cũng nên biết qua số phận của hai kẻ còn sống sót trong tấn bi kịch. Abe Slaney bị tòa đại hình Northwick kết án tử hình, nhưng sau đó được giảm xuống thành khổ sai trung thân bởi vì Hilton bắn trước. Còn về phần bà Hilton, bà đã được cứu sống và bình phục sau một thời gian. Bà không tái giá, hiến dâng đời mình cho những công cuộc từ thiện và chăm lo quản trị gia sản của chồng.
VTC Now.